Buông đi, buông đi.
Xưa có một người rời nhà ra ngoài làm việc, lội suối trèo non không nề khổ nhọc. Có lần, anh băng qua vách núi treo leo nguy hiểm, sơ ý, anh trợt chân té xuống vực sâu. Anh nhìn thấy thân mạng mình hiểm nguy trong chớp mắt. Anh đưa hai tay quơ quào trên không trung. May chụp được một cành cây khô trên vách núi. Mạng sống anh được bảo tồn. Nhưng khổ nổi, người anh cứ treo lơ lửng lưng chừng, không thể lên hay xuống. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, không biết tính thế nào, chợt thấy Đức Phật đứng bên sườn núi từ bi nhìn qua. Gặp được cứu tinh, anh vội vàng kêu: "Đức Phật ơi, xin Ngài từ bi cứu con với." "Ta sẵn sàng cứu ngươi, nhưng ngươi phải nghe theo lời ta, ta mới cứu ngươi lên được." "Bạch Ngài, đến nước này con đâu dám cãi lời Ngài. Ngài nói cái gì con cũng nghe cả." "Tốt lắm, vậy thì ngươi hãy buông tay đang nắm cành cây ra đi." Anh ta nghe xong khởi nghĩ, nếu buông tay ra, chắc chắn sẽ rớt xuống vực sâu muôn trượng, tan xương nát thịt, làm sao bảo toàn được sinh mạng. Do đó, anh càng nắm chặt cành cây hơn. Phật bảo, ngươi không chịu buông tay, làm sao ta cứu ngươi được? Thế nhưng, anh ta vẫn nắm chặt cành cây, Đức Phật đành bỏ đi. Lời bình: chúng ta muốn được minh tâm kiến tánh thì hãy nghe theo lời Phật dạy, buông tay ra. Ở nơi vách núi mà buông tay ra mới cứu được. Nếu không gan dạ mà cứ nắm chặt, thì làm sao cứu chúng ta thoát ly cảnh nguy hiểm?
Buông cái gì?
Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn tên Hắc Chỉ đến trước Phật, vận dụng thần thông, hai tay cầm hai bình hoa dâng cúng Phật. Phật bảo Bà La Môn Hắc Chỉ: "Buông xuống." Bà La Môn buông bình hoa trên tay trái xuống. Đức Phật lại bảo: "Buông xuống." Bà La Môn lại buông bình hoa bên tay phải xuống. Xong Đức Phật lại bảo: "Buông xuống." Khi ấy Bà La Môn Hắc Chỉ nói: "Hai tay của con trống trơn, còn cái gì mà buông? Xin hỏi, bây giờ Ngài muốn bảo con buông cái gì?" Phật nói: "Ta không bảo ông buông bình hoa trên tay. Ta muốn bảo ông buông sáu căn, sáu trần và sáu thức. Khi ông buông xuống hết, không còn gì để buông. Đó là ông đã thoát khỏi sự sinh tử trói buộc." Bà La Môn Hắc Chỉ mới hiểu rõ đạo lý buông xuống của Phật dạy. Lời bình: buông xuống, điều này rất khó làm chăng? Chúng ta có công danh, không buông được công danh. Có tiền bạc, không buông được tiền bạc. Có tình yêu, không buông được tình yêu. Có sự nghiệp, không buông được sự nghiệp. Chúng ta mang nặng trên vai, nén sức ở trong tâm, há chỉ bình hoa trên tay sao? Những cái mang nặng và nén sức ấy có thể nói rằng làm cho cuộc sống con người quá sức đau khổ. Đức Phật dạy buông xuống, không tốn một điều gì cả mà được hạnh phúc giải thoát.
Dù mình che.
Có một vị cư sĩ đục mưa dưới hiên nhà, trông thấy một thiền sư che dù đi qua, liền kêu: Thiền sư, rộng độ chúng sinh một lần đi, cho con đi theo một đoạn được chăng? Thiền sư nói: Ta ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên. Dưới hiên không có mưa, ông đâu cần ta độ. Ông cư sĩ liền chạy ra khỏi hiên, đứng trong mưa, nói: Bây giờ con cũng ở trong mưa, hãy độ con đi. Thiền sư nói: Ta ở trong mưa, ông cũng ở trong mưa. Ta không bị mưa ướt vì có dù. Ông bị mưa ướt vì không có dù. Do đó không phải ta độ ông, mà là dù độ ta. Ông muốn được độ, xin đi nơi khác tìm dù. Lời bình: Nếu mình có dù thì không bị mưa ướt. Cũng vậy, nếu mình có chân như Phật tánh thì không bị ma làm mê hoặc. Trời mưa không mang dù mà muốn người khác giúp mình. Cũng vậy, bình thường không tìm chân như tự tánh mà muốn người khác độ mình. Kho báu nhà mình không dùng mà cứ muốn nhờ người khác giúp, há vừa lòng hợp ý được sao? Dù mình che, tánh mình độ, dù cho bất cứ việc gì cũng phải cầu nơi mình. Thiền sư chẳng chịu cho nhờ dù, là lòng đại từ bi của thiền sư vậy. 1 và 2. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đạo sĩ của đạo giáo và pháp sư Phật giáo thường hay biện luận đấu pháp với nhau. Có một đạo sĩ nói với thiền sư Pháp Ấn: Phật giáo của thầy làm cách nào cũng không bằng đạo giáo của chúng tôi, vì cảnh giới tối cao của Phật giáo là nhất tâm, nhất thừa, nhất chân pháp giới, nhất Phật, nhất Như Lai cũng là một. Còn đạo giáo chúng ta nói cái gì cũng là hai, có thể hai thắng hơn một của các thầy như Càn Khôn, Âm Dương đều là hai. Thực tình mà nói, hai so ra cao hơn một của các thầy. Thiền sư Pháp Ấn nghe xong làm bộ không hiểu, nói: Thật vậy sao? Cái hai của các ông thắng được cái một sao? Đạo sĩ nói: Chỉ cần thầy nói một, tôi có thể nói hai liền, nhất định sẽ thắng các thầy. Thiền sư Pháp Ấn liền co một chân lên, chậm rãi nói: Bây giờ tôi co một chân đứng, ông có thể co hai chân đứng được không? Đạo sĩ câm miệng không nói được một lời. Lời bình: Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc còn ghi lại giáo nạn Tam Võ Nhất Tông. Đại khái là vì đạo sĩ tật đố Phật giáo nên mới có xảy ra như thế. Các nước phương Tây có sự tranh luận tân cựu của Gia Tô giáo. Ấn Độ có sự tranh chấp giữa Bà La Môn giáo và Hồi giáo. Còn Phật giáo lúc nào cũng hòa bình, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất đồng với đạo giáo. Một và hai đều thành chủ đề tranh luận, như cơ biện phương tiện của thiền sư Pháp Ấn cũng là sự ứng dụng khéo léo của thiền vậy. Đầy rồi chưa? Có một vị tăng nói với thiền sư Vô Đức: Thưa thiền sư, tham học dưới tòa của thầy, con đã thấy đủ rồi. Bây giờ con đến từ giả thầy, con muốn đi dân du hành cước. Làm sao biết là đủ rồi? Đủ rồi là đầy rồi, cho vào không được nữa. Vậy trước khi đi, Ông đem một chậu đá đến đây nói chuyện với ta. Học tăng vâng theo lời dặn dò của thiền sư Vô Đức, bưng một chậu đá to đem đến. Thiền sư hỏi, chậu đá này đầy chưa? Học tăng thưa, đầy rồi. Thiền sư thuận tay bốc một nắm cát bỏ vào trong chậu, thấy không có hạt nào tràn ra ngoài. Thiền sư hỏi học tăng, đầy rồi chưa? Đầy rồi ạ. Thiền sư thuận tay bốc một nắm vôi bỏ vào trong chậu mà vẫn không thấy hạt nào tràn ra ngoài. Thiền sư lại hỏi, đầy rồi chưa? Dạ đầy rồi. Thiền sư lại thuận tay đổ vô một chén nước mà vẫn không thấy nước tràn ra ngoài. Thiền sư lại hỏi, đầy chưa? Lời bình, khiêm hạ thì được tăng lên, tự mãn thì chuốc lấy tổn giảm. Tự cho mình là đủ, thực ra chẳng đủ gì cả. Sống đến già, học cũng chưa xong, ở đời học mãi cũng không đủ. Sự sống thì có giới hạn, còn sự hiểu biết thì không có giới hạn. Thiền sư dùng đá, cát, vôi, nước làm thí dụ để nói rằng người tự mãn tự đại chẳng hay lấy đây để ngăn ngừa được chăng? Thanh toán tiền bạc xong. Lúc thiền sư thành chuyết hoằng hóa tại chùa Viên Giác, pháp duyên rất hưng thịnh. Mỗi lần giảng kinh, mọi người kéo đến chen chân không lọt. Do đó trong số Phật tử, có người đề nghị xây dựng một ngôi giảng đường rộng rãi. Có một Phật tử dùng túi đẩy đựng 50 lượng vàng ròng đem đến chùa đưa cho thiền sư thành chuyết và nói với thiền sư hãy dùng số quyên trợ này mà xây dựng giảng đường. Thiền sư nhận lấy, vội đem làm việc khác. Đối với thái độ này, ông Phật tử vô cùng bất mãn, vì 50 lượng vàng ròng không phải là con số nhỏ, có thể đem cho người nghèo sống được mấy năm. Và thiền sư nhận số tài khoản to lớn này mà không nói một lời cảm ơn. Do đó, ông bèn vội đến sau lưng thiền sư thành chuyết nhắc nhở. Sư phụ, trong túi đẩy của con đựng 50 lượng vàng ròng. Thiền sư thành chuyết dửng dưng nói. Ông đã nói qua, tôi cũng biết rồi. Thiền sư bước đi khoan thai, ông Phật tử cao giọng nói. Này sư phụ, hôm nay con quyên 50 lượng vàng ròng, không phải là con số nhỏ. Chẳng lẽ thầy không có một lời cảm ơn nào sao? Thiền sư vừa đi tới Đại Hùng Bảo Điện, dừng chân trước tượng Phật nói. Sao ông lảm nhảm như thế? Ông quyên tiền cho Phật tổ, tại sao phải bảo ta cảm ơn ông? Ông bố thí là làm công đức cho chính ông. Nếu ông muốn đem công đức coi là một thứ mua bán, thì ta sẽ thay thế Phật tổ nói lời cảm tạ cho ông. Xin ông hãy mang lời cảm ơn về đi. Từ đây, ông đã thanh toán tiền bạc cho Phật tổ xong rồi đó. Một chiếc áo nạp. Thiền sư vô quả ẩn cư trong hang sâu, nhất tâm tham thiền. Hơn 20 năm đều do hai mẹ con Phật tử hộ pháp cúng dường. Vì chưa được minh tâm, sợ rằng tính thí khó tiêu, cho nên muốn ra núi tầm sư học đạo để sáng diệt lớn sinh tử. Hai mẹ con hộ pháp yêu cầu thiền sư nán lại vài ngày để may một cái áo nạp cúng dường thiền sư. Khi hai mẹ con trở về nhà, lập tức ra tay cắt may. Cứ mỗi mũi kim niệm một câu thánh hiệu Di Đà. Làm xong lại gói 4 nén bạc bằng móng ngựa, đem đến cho thiền sư Vô Quả làm lộ phí. Thiền sư nhận lòng tốt của hai mẹ con, chuẩn bị sáng mai xuống núi. Đêm ấy, thiền sư tọa thiền dưỡng hơi, chợt đến nửa đêm, có một đồng tử mặc áo xanh, tay cầm một lá cờ, theo sau mấy người đánh trống đi đến, khiêng một đóa hoa sen thật to, đến trước mặt thiền sư. Đồng tử nói, mời thiền sư lên đài hoa sen. Thiền sư thầm nghĩ, mình công phu thiền định, chưa từng tu pháp môn tịnh độ. Dù cho hành giả có tu pháp môn tịnh độ, cảnh giới này cũng không phải, e là cảnh giới ma. Thiền sư Vô Quả không thèm để ý đến. Đồng tử lại đôi ba phen thỉnh cầu và nói rằng thầy chớ có sợ lầm. Thiền sư Vô Quả thuận tay cầm cái khánh cắm lên đài hoa sen. Không bao lâu, đồng tử và các người chơi nhạc nổi trống kèn mà đi. Sáng hôm sau, khi thiền sư chuẩn bị đi, hai mẹ con cầm một cái khánh đến hỏi thiền sư Vô Quả. Đây là vật của thiền sư mất phải không ạ? Đêm qua, con ngựa mẹ trong nhà con bị đọa thai chết. Mã phu dùng dao mổ bụng, thấy cái khánh này, biết là vật của thầy cho nên đem trả lại. Nhưng không biết vì sao cái khánh lại ở trong bụng ngựa. Thiền sư Vô Quả nghe xong toát mồ hôi, bèn làm kệ. Một chiếc áo nạp, một tấm da, 4 nén vốn quý, 4 cái chân. Nếu lão tăng không có định lực, đã làm con ngựa nhà bà. Nói xong, bèn đem áo nạp và 4 nén vàng trả lại cho hai mẹ con, rồi từ giã ra đi. Lời bình: nhân quả nghiệp duyên trong Phật giáo thật là chân lý khó mà nghĩ bàn. Dù cho có ngộ đạo mà không tu chứng thì cũng khó tránh khỏi luân hồi sinh tử. Xem thiền sư Vô Quả, chúng ta không dè dặt sao?
Đổi chủ làm khách.
Sắp hết cuối năm, thiền sư Phật Quang còn dân du hành cước chưa về. Trong đêm trừ tịch, sư đến đạo tràng Bắc Hải của đệ tử Bình Toại ở Qua Năm. Sư phân trần khắp nơi, về đến trước chùa, chỉ thấy trong chùa một mảng tối đen. Sư giơ tay gõ cửa mà không nghe tiếng trả lời. Sư nghĩ rằng chắc có lẽ Bình Toại ra ngoài chưa về. Bất đắc dĩ, đành ngồi xếp bằng trước chùa đợi. Một hồi lâu, thị giả đồng hành bực bội nhìn quanh 4 phía chùa. Ông ta phát hiện có một cánh cửa sổ không khóa. Thị giả mạnh dạn trổ tài leo tường vào, rồi mở cửa thỉnh sư vô. Khi sư vào nhà, bảo thị giả rằng, hãy khóa cửa lại đi. Khoảng 2 lần dâng hương xong, Bình Toại mới trở về chùa, móc chìa khóa ra thử tới thử lui mà không cách gì mở cửa được. Bình Toại lấy làm lạ, tự lẩm bẩm một mình. Ôi, kỳ lạ thật, cái chìa khóa này không sai, sao mở không ra? Phải chăng cái cửa này lâu quá không sử dụng, cho nên sinh ra rỉ sét mở không ra? Bình toại hy vọng mở lại lần nữa, cánh cửa vẫn ngoan cường đóng chặt. Bất đắc dĩ, đành phá cánh cửa nhà xí chui vào. Không ngờ vừa mới vào nhà, đột nhiên từ trong bóng tối thốt lên một tiếng trầm hùng. Ngươi là ai? Trèo cửa vào đây làm gì? Bình toại hốt hoảng quỳ xuống. Phải chăng mình vào lầm nhà người ta? Phải chăng kẻ trộm vào chùa? Thiền sư Phật Quang sợ đệ tử Bình toại khủng hoảng té xỉu, sai thị giả mở cửa ngay để cho Bình toại vào. Bình toại vừa thấy sư phụ trở về, vội đến trước lễ bái thưa. Bạch thầy, đệ tử vừa bị sư phụ dọa dẫm hét một tiếng, như là tiếng hét sư tử, làm cho đệ tử không biết ai là chủ, ai là khách. Lời Bình. Bình toại không biết mình là ai. Rõ ràng mình là chủ chùa, nhưng trong nhà vừa thốt lên một tiếng, bỗng dưng khiến mình có cảm giác đổi chủ thành khách. Bình thường, nếu chấp vào tự ngã, cũng có khi quên mình như thế. Sự quên mất này vẫn không lìa đối đãi và phân biệt chấp trước. Nếu từ trong thiền quán mà ngộ đạo, từ trong cái không phân biệt mà quên mất tự ngã, thì đó là vượt khỏi biển khổ sinh tử rồi. Ta đến Tây Phương. Thời Nam Tống, thiền sư Đạo Duyệt từng giữ chức trụ trì chùa Giang Thiên, núi Giang Kim. Ngài là bậc cao tăng triều Tống, được danh tướng Nhạc Võ Mục Dương Nhạc Phi rất kính trọng. Lúc bấy giờ, Nhạc Phi bị Tần Cối dùng 12 thẻ vàng gọi trở về trấn ở Chu Tiên. Nhạc Phi đi ngang qua chùa Giang Thiên Kim Sơn, thiền sư Đạo Duyệt khuyên ông ta xuất gia, không nên trở về kinh. Nhưng Nhạc Phi giữ lòng trung thành, biết rõ chuyến đi này bất lợi, mà ông vẫn kiên trì trở về Nam. Lúc từ biệt ra đi, Nhạc Phi thỉnh cầu thiền sư chỉ dạy. Thiền sư Đạo Duyệt nói với ông ta rằng: năm chưa đủ ngày, đề phòng trời khóc, dưới phụng hai điểm, có người hại độc. Khi ấy, Nhạc Phi không hiểu ý thế nào, đi thẳng về, bị Vu Khống hạ ngục. Lúc Hàm Oan bị độc, mới hiểu lời nói của thiền sư Đạo Duyệt. Tháng 12 năm ấy là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Ngày đêm ấy trời lại mưa, nghe tiếng mưa bên ngoài thất, Nhạc Phi đón biết đại nạn đã đến đầu. Chính lúc ấy mới hiểu bài kệ của thiền sư Đạo Duyệt. Năm chưa đủ ngày, đề phòng trời khóc. Dưới phụng hai điểm là chữ Tần, ý chỉ cho gian tướng Tần Cối. Có người hại độc. Quả nhiên, ngày hôm ấy bị Tần Cối hại chết ở trên đình Phong Ba. Sau khi Tần Cối hại Nhạc Phi chết, mới điều tra tên Đao Phủ. Lúc Nhạc Phi chết có nói lời gì chăng? Tên Đao Phủ bẩm, ông ấy chỉ nói một câu: ta hối hận không nghe lời thiền sư Đạo Duyệt. Tần Cối biết được chuyện này, liền sai Hà Lập thân tín với mình, mang binh đến trước Kim Sơn bắt thiền sư Đạo Duyệt. Nhưng trước một ngày Hà Lập đến chùa Giang Thiên, thiền sư Đạo Duyệt nhóm chúng thuyết pháp, sau cùng nói bốn câu kệ: Hà Lập từ Nam Phương, ta đi đến Tây Phương, chẳng phải sức pháp lớn, hầu như rơi tay hắn. Nói xong, liền ngồi thị tịch. Lúc bấy giờ đại chúng không hiểu thế nào. Đợi đến ngày hôm sau, Hà Lập xuất binh đến, mọi người mới chợt hiểu rõ. Lời bình. Thiền sư Đạo Duyệt biết sự sinh tử của Nhạc Phi, đương nhiên cũng biết sự sinh tử của chính mình. Nhưng vì sao ngài không quý tiếc sinh tử mà trốn sinh tử? Bởi vì nghiệp lực sinh tử không thể tránh được. Nhạc Phi trốn chẳng qua định nghiệp, Thiền sư Đạo Duyệt cũng trốn không qua nghiệp lực sinh tử. Thiền sư Đạo Duyệt tuy không khỏi nghiệp báo kéo lôi, nhưng thiền giả sau khi ngộ đạo đã không còn sợ sinh tử. Sinh vốn là rất tốt, tử cũng rất đẹp thôi. Cao và xa. Học tăng trong thiền viện chùa Long Hổ muốn họa một bức tranh rồng đấu với hổ trên tường. Trong bản vẽ, rồng ở trên mây lượn quanh sắp xuống, còn hổ thì ngồi xổm ở đầu núi sắp xông tới. Tuy sửa đổi nhiều lần mà những chi tiết trong đó vẫn chưa ổn. Chợt gặp thiền sư Vô Đức từ bên ngoài vào, học tăng bèn thỉnh thiền sư bình xét dùm. Thiền sư Vô Đức xem xong nói: họa ngoại hình của rồng và hổ như vậy là được rồi. Nhưng các ông có biết đặc tính của rồng và hổ là thế nào không? Bây giờ phải hiểu rằng rồng đang công kích tới trước thì đầu phải thụt lui ra sau. Khi hổ muốn chồm lên, tất nhiên đầu phải mọp xuống. Rồng thụt đầu ra sau thì cổ càng lớn, đầu hổ càng sát đất, chúng nó xông ra càng nhanh thì nhảy vọt càng cao. Các học tăng vô cùng hoan hỷ thọ giáo. Lời dạy của thầy thật chính xác, chúng con không những vẽ đầu rồng hướng tới trước quá, mà còn vẽ đầu hổ quá cao. Thật chưa biết được, tình tiết còn thiếu sót. Thiền sư Vô Đức dựa vào cơ hội này chỉ dạy: làm người khi đối xử với nhau cũng như đạo lý tham thiền tu đạo vậy. Sau khi chuẩn bị lui một bước mới có thể xông tới càng xa. Phản tỉnh khiêm hạ mới có thể trèo được càng cao. Học tăng không hiểu, thưa: bạch thầy, người lùi bước làm sao tiến tới trước được? Người khiêm hạ làm sao càng cao được? Thiền sư Vô Đức nghiêm túc nói: các ông hãy nghe ta nói một bài thơ thiền sau. Tay cấy mạ non ở ruộng nhà, bầu trời trong nước thấy xuyên qua. Thân tâm thanh tịnh mới là đạo, lui gót chính là tiến bước xa. Bả thủ Thanh Ương sắp mãn điền, đê đầu tiện kiến thủy trung thiên, thân tâm thanh tịnh phương di đạo, thối bộ nguyên lai thị hướng tiền. Các học tăng nghe bài kệ này đều được tỉnh ngộ. Lời bình. Nhân cách của thiền giả có lúc như rồng ngẩng đầu, như hổ xông pha, nhưng có lúc cũng rất khiêm hạ. Có lúc như rồng thụt lùi, như hổ mọp đầu. Đó chính là nói rõ nên tiến thì tiến, nên lùi thì lùi, nên cao thì cao, nên thấp thì thấp. Nghĩa là tiến lùi có căn cứ, cao thấp tùy lúc. Rồng làm vật linh trong loài thú, Hổ là vua trong loài thú, còn thiền giả là của báu trong loài người. Lấy lùi làm tiến, lấy khiêm hạ làm cao thượng.